Địa đài, ông hãy xét tánh địa đài.
Hãy nói một quả đất của mình đi.
Dạ.
Một quả đất của mình gọi là đất liền.
Dạ.
Thế bây giờ đập vỡ cái quả đất này ra thì có những hạt bụi. Đây là theo cái hiểu biết của chúng mình. À, thì có hạt bụi. Mà nếu lại đem trẻ cái hạt bụi ra nữa thì con sẽ có cái hạt bụi nhỏ tột, rồi đem cái hạt bụi nhỏ tột ấy chia làm 7 phần nữa thì có 7 cái lân hư. Lân hư là cái gì? Lân là gần, thế là gần mới hư không. Thế rồi nếu mà đem trẻ cái lân hư ra nữa thì còn cái gì?
Dạ con tính là thầy là chỉ còn hư không.
À, đấy là theo cái chỗ tính toán của chúng mình là như thế. Nhưng mà trên sự thật thì sao? Nhưng mà bây giờ cô nói là cô trẻ cái lân hư nó thành hư không? Trẻ lân hư thành hư không thì bây giờ có hư không thành lân hư? Cái kiểu lý luận của chúng mình, đây là trên lý luận chứ không phải trên sự thật. Chúng ta cứ lý luận như thế, trẻ cái lân hư thì nếu trẻ cái lân hư ra thì nó có hư không. Thế nếu trẻ được lân hư ra hư không thì rõ ràng là gom lân hư lại, gom hư không lại thành lân hư. Có phải không, chịu không?
Dạ.
Thế mà trên sự thật thì có thấy được không?
Có Phật không ạ?
Thấy thế.
Phật con đọc tiếp. Nếu hòa hợp sanh ra các tướng biến hóa trong thế gian, ông hãy xét một lân hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hợp lại mới có?
Thì chỉ thành hư không, chứ làm sao mà thành sắc tướng được. Dạ. Thế mà sắc tướng trẻ ra bao nhiêu chăng nữa thì cũng chỉ có những cái sắc tướng tí thôi, chứ đâu có phải trẻ sắc tướng mà thành hư không. Thế cho nên đây Phật nêu lên cái lối tính toán của chúng mình ấy, nó không có sự thật. Bây giờ Phật nói cái sự thật là thế nào ông vốn không biết.
Dạ, mô Phật cũng đặt tiếp. Ông vốn không biết trong Như Lai tạng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc.
Thế nào là tánh sắc chân không? Thế sắc. Nào là tánh sắc đã? Cái thân của con ấy là sắc.
Dạ.
Bây giờ tìm ra cái tánh của nó là cái gì? Tánh của nó, tánh tức là thể chất bổn gốc. Dạ. Vậy thì cái thân của con bây giờ là đất nước gió lửa và cái tánh biết, đang biết thấy biết nghe là cái tâm. Trong cái thân nó phải có hai phần, phần tinh thần và phần vật chất. Cái tâm là tinh thần và cái da thịt xương là vật chất. Để cái phần tâm ấy, thì nó là Như Lai tạng, nghĩa là mình mê thì bây giờ gọi là nhẫn thức, nhị thức. Nhưng mà thật thể của nó là Như Lai tạng, cái này dễ hiểu. Còn da thịt xương sao con bảo nó là Như Lai tạng? Thì chúng ta cũng y theo bài Phật đang dạy đấy. Phật dạy là chúng ta mê muội mà thấy hư không, rồi kết ám lại mà thành đất nước gió lửa. Vậy đất nước gió lửa, nếu mình không kết ám, mình không si mê, thì nó chính là tánh rác, nó là Như Lai tạng. Thế cho nên bây giờ nói tánh sắc, tức là thể tánh của cái đất nước gió lửa là Như Lai tạng. Thế mà nói bây giờ đổi cái chữ tánh sắc thì mình đổi là Như Lai tạng. Thế còn thế nào con gọi là chân không? Chân không là cái không chân thật. Vậy cái không chúng mình đang thấy đây là cái không giả. mê muội mà thấy cái hư không. Cho nên cái hư không này là không giả. Thế bây giờ đừng mê muội nữa thì sẽ thấy được cái hư không thật, là cái không chân, chân không. Vậy thì cái hư không thật này tức là Như Lai tạng, là cái chân tập tâm bản tánh của mình. Vậy thì cái tánh sắc là Như Lai tạng, mà cái chân không cũng là Như Lai tạng. Cho nên đây mới nói là tánh sắc chính là chân không, mà tánh không chính là chân sắc. Đấy. Tánh không như ở trên vừa nói, cái tướng giả tạm này là không, nhưng tánh thể của nó là Như Lai tạng. Đấy. Cái thân của Nghiêm Túc là cái sắc, đất nước gió lửa là cái hư vọng, nhưng mà thể chất chân thật của nó cũng là Như Lai tạng. Cho nên sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, đều là Như Lai tạng. Con nói tiếp.
Con đọc tiếp. Tỳ tâm chúng tâm ứng lượng sở ti tuần nghiệp phát hiện.
Phải tuần nghiệp phát hiện. Mà cái nghiệp này là ứng lượng sở chi. Tuần nghiệp mà phát hiện. Con giảng cái chữ tuần nghiệp phát hiện trước thì nó rõ. Yeah. Hiện tại bây giờ cái thân con đi tu thành cái cô tu sĩ, gọi là cô Sa Di Ni Nghiêm Túc. Đó là theo nghiệp mà phát hiện. Cái nghiệp, cái nghề nghiệp đi tu. Cho nên bây giờ mới hiện ra cái thân cô Sa Di Ni Nghiêm Túc. Đó là tuần nghiệp mà phát hiện. Mà sở dĩ có cái nghiệp Sa Di Ni là ứng lượng sở chi. Ứng vào mấy cái chỗ hiểu biết, cô ấy biết thích cái thân cảnh ở thế gian không thật. Cho nên cô ấy tìm cầu cái trí tuệ của Phật. Thì bởi vì cô ấy có cái lượng sở chi, cô ấy biết thế gian, những cái cảnh giới ở thế gian không có sự thật. Để cô ấy đi trở về tìm cầu cái trí tuệ của Phật. Thế cho nên vì cô có cái chỗ hiểu biết như thế, cho nên bây giờ mới có cái nghiệp làm cô Sa Di Ni. Thế thì cái nghiệp Sa Di Ni này là ứng với lượng sở chi mà phát hiện.
Con đọc tiếp. Thế gian không biết lầm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, còn không có nghĩa chân thật.
Thế cứ cho là vì cái duyên này mà cô, vì cô quen biết chùa Dược Sư, cái duyên với chùa Dược Sư. Thế rồi vì cô không thích ở nhà thì cô lên chùa, có nhân có duyên cho nên thành có cô Sa Di Ni Nghiêm Túc. Nhân duyên đều là những tính toán suy nghĩ mà thôi, chứ không phải biết, không biết là cái sự thật. Vậy thì đất do đâu mà có? Mình đang học về địa đại, đất do đâu mà có? Thế vậy là do si ám mà có đất. Theo nghiệp, cái nghiệp si ám mà nó hiển lên. Bảo Hòa Đại không có tự thể. Trước hết con nói cái Hòa Đại con dịch là lửa lớn. Vậy thế nào là lửa lớn, thế nào là lửa bé? Lửa lớn tức là lửa ở khắp tất cả, các khắp các nơi đều gọi là lửa cả. nói cái danh từ tổng quát gọi là hỏa đại. Thế nào là lửa không có tự thể? Nó ở khắp cả mà nó lại không có tự thể. Chứ nếu mà nó có tự thể thì hỏa đại là nó ở khắp thì nó đốt chúng mình rồi. Nhưng mà đây nó không có tự thể. Khi có ai đốt lửa đánh diêm, nó có cái sức nóng nó mới bật lên. Ở đây nói nó nương các duyên mà phát hiện. Con nói tiếp, con cho biết thế nào gọi là cái kính gương tỏa. Đó, bây giờ thì người ta có cái kính, người ta cứ đưa ra mặt trời, nó tụ, cái kính đó, nó có cái chỗ
hội tụ.
Nó thâu cái ánh sáng mặt trời, từ những cái tia sáng nó chiếu cả vào, nó gom cả vào một chỗ, một cái chỗ gọi là cái lò, cái phôi, cái lò, cái chỗ để cho các cái tia mặt trời, tia phương đông, tia phương tây, tia phương bắc đều chiếu qua một chỗ đó. Tại cái chỗ gặp nhiều cái tia sáng mặt trời nó gặp nhau, cho nên rằng nó nóng lắm. Vì vậy mình để một cái miếng bùi nhùi ở bên cạnh thì cái bùi nhùi nó bốc lửa. Nghĩa là người ta phải để một cái thứ gì nó dễ bị lửa bốc. Thế ngày xưa thì người ta chưa có cái kính như bây giờ. Ngày xưa người ta làm bằng gọi là dương toại. Toại tức là châu, là châu ngọc. Đó, người ta lấy một cái thứ đá, ta gọi là phương chư, tức là cái một loại đá mà cái đá nó rộng, nó trong suốt, nó như ngọc, cho nên gọi là đá, cho gọi là chữ toại. Toại là cái hạt châu, là hòn ngọc. Dương là để lãnh cái ánh sáng mặt trời, cái khí dương. Dương đối với âm, về cái điện đó, nó có điện âm với điện dương. Thì đây đặc biệt lấy cái khí dương của mặt trời là cái điện dương. Cho nên nó bật ra cái sức nóng. Thì cái hòn đá đó người ta mài cho nó thành một cái hình tròn. Người ta gọi là nó giống như cái gương. Một cái hình tròn mà ở giữa ta mài cho nó trũng xuống. Ở giữa nó trũng thì cái chỗ trũng ấy nó lãnh các tia sáng mặt trời gom lại thành có một cái sức nóng. Vì thế cho nên để cái miếng bùi nhùi ở bên cạnh đưa ra, thường thường người ta cứ làm vào lúc 12 giờ trưa là cái lúc mặt trời thật nóng, để người ta đưa ra ánh sáng mặt trời, để người ta thâu cái sức nóng của mặt trời. Bởi vì có nhiều những tia nóng nó gặp nhau ở cái chỗ đó, cho nên cái chỗ nóng lắm, cho nên nó dễ bật lửa. Thế ở đây Phật giảng, ông còn không biết, tâm thành hoan hỷ nói tiếp đi, ông còn chưa biết trong Như Lai Tạng, con giảng cái chỗ đó.
Dạ kính bạch kinh thầy, con xin đọc là ông còn không biết trong Như Lai Tạng tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa.
Tánh của lửa, cái lửa thì là cái tướng, mà cái thể chất của nó Phật gọi nó là Như Lai Tạng. Cho nên tánh của lửa chính là Như Lai Tạng. Như tâm chúng mình nổi nóng lên. Nè, khi gặp cái gì trái ý thì nổi nóng lên, đó là nổi lửa lên. Thế cho nên cái lửa này nó chính là từ cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng. Thế mà chân không, vì cái không chúng mình đang thấy đây là không giả, mê muội thấy hư không. Bây giờ không mê muội nữa thì thấy được cái không thật, tức là cũng là Như Lai Tạng. Cho nên cái Như Lai Tạng của chúng ta là bản thể, rồi theo duyên theo nghiệp mà nó hiện ra hư không, nó hiện ra lửa. Cần nói tiếp.
Dạ. Tánh không chân, chân hỏa là
nhà, tức là đây là nói lấy lại cái tánh của hư không cũng là Như Lai Tạng, mà cái lửa ấy, cái tướng của nó hư vọng, mà tánh chân thật của nó cũng là Như Lai Tạng. Thế cái Như Lai Tạng này nó bản nhiên thanh tịnh. Con nói tiếp, cái nghiệp của mình cần dùng tới lửa, nó có thiện nó cũng có ác. Nó có thiện là nó giúp cho mình tiêu hóa thức ăn, nấu các món ăn rồi ấm áp cái đời sống của mình cần đến lửa. Thế nhưng mà nó lại cũng có cái ác, là nó cái lửa nó bốc và cháy nhà, làm con người bị bỏng. Thì vì cái tâm của chúng mình nó có thiện, nó có ác, cho nên nó có khởi, nó cái lửa nó có lúc nó có làm lợi ích cho mình, mà nó có làm tai nạn cho mình. Con nói tiếp, ông nên biết.
Mô Phật. A Nan, ông nên biết một người cầm kính một chỗ có lửa,
thể của nó, cái tánh của nó là Như Lai Tạng, cho nên nó ở khắp Phật thế gian, đâu có riêng, có phương sở nào riêng biệt, đặc biệt một nơi nào phát sinh ra lửa đâu. Hễ cứ đủ, có theo nghiệp, theo duyên, hễ đủ nghiệp, đủ duyên thì cái chỗ nó hiện lên. Chứ còn thật thể chất của nó thì ở khắp, nhưng mà hiện lên cái tướng lửa là theo nghiệp của mỗi loài. Con nói tiếp.
Dạ. Thế gian không biết làm là nhân duyên tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, còn không có nghĩa chân thật.
Gian không biết, bây giờ thế nào gọi là biết? Nó theo nghiệp mà nó hiện lên, chứ không phải là theo cái chỗ tính toán của chúng mình mà nói nhân nói duyên. Mà đấy, hễ chúng mình tạo nghiệp thì nó có lửa. Thường thường các như ở trong Lăng Nghiêm đây Phật cũng giảng, hễ cái người thích ăn, thèm ăn thì cái miệng nó chảy ra nước. Hễ mà nhớ đến người thân đã chết thì cái mắt nó chảy ra nước. Hễ mà tham tiền mà được của thì toát mồ hôi. Đấy, thì yêu thích cái gì thì đấy cái nghiệp ái nó phát ra nước. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy như thế là rõ ràng. Cái ái là cái nghiệp nó cảm ra nước. Thế rồi các tổ mới giảng thêm là hệ sân thì ra dọn ra lửa, sân thì ra lửa, tán loạn thì ra gió, si thì ra đất. Thế cho nên gọi là tuần nghiệp mà phát thiện. Chúng ta sống với bốn chất đất nước gió lửa đều là từ tâm của chúng mình theo cái nghiệp mà nó hiện ra. Thì như vậy, như lời Phật dạy ở trong Lăng Nghiêm, ái thì ra nước. Còn tổ các tổ giảng thêm, sân thì ra lửa, phi thì ra đất, mà động loạn thì ra gió. Từ tâm của chúng ta theo nghiệp mà nó hiện các thành là có bốn chấp,